Thanh Kinh Về Phương Đông do Nguyên Phong tóm tắt, băng thứ 6 tiếp theo, quý trang 188. Dĩ nhiên, như tôi vẫn nói, con người khi sống ra sao thì chết vẫn vậy, đâu có đổi thay gì nhiều. Nếu tình cảm vẫn còn thì họ vẫn tìm đến gặp nhau là thường. Thật ra, nếu ta xem sự chết như đi du lịch qua một thế giới mới, quang đãng, sáng sủa hơn, thì chúng ta sẽ không có cảm tưởng như xa người quá cố. Sự thật là không có điều gì chia cách linh hồn cả. Khi ta yêu mến ai bằng những rung động chân thành, ta yêu mến họ qua linh hồn của họ, chứ đâu phải chỉ xác thân. Xác tuy hư hại, nhưng hồn họ vẫn ở quanh ta. Tuy ta không thấy họ, nhưng họ vẫn cảm xúc được tình thương của chúng ta. Họ còn biết các đau buồn, cảm giác của ta, vì họ đọc được tư tưởng. Dĩ nhiên, nếu họ vẫn theo dõi, thì khi ta chết đi, họ sẽ đón tiếp để trấn an ta là đằng khác. Đây là một vấn đề cần được lãnh hội cẩn thận, vì khi hiểu biết, ta sẽ không còn sợ hãi, ta chấp nhận sự chết như một việc hiển nhiên. Bên kia cửa tử cũng như cõi trần, luật thiên nhiên luôn biểu hiện và hết sức công bằng. Nhưng làm sao chúng tôi có thể biết chắc rằng khi chết ta sẽ gặp người thân? Như tôi đã trình bày, có bảy cảnh ở cõi trung giới, và sự thức tỉnh ở cảnh nào hoàn toàn tùy theo tâm thức con người rung động với nhịp rung của cảnh đó. Con người chỉ có thể tiếp xúc với vong linh ở cảnh đó hoặc cảnh thấp hơn mà thôi. Đa số những người qua đời đã lâu, thể vía đã được thanh lọc, nên thường sống ở cảnh giới cao hơn. Do đó, họ có thể tiếp xúc với những người ở cảnh thấp hơn nếu họ muốn. Ngược lại, những kẻ thức tỉnh ở cảnh giới thấp rất ít khi biết đến các cảnh giới cao hơn. Những kẻ thức tỉnh ở cảnh thứ bảy hay thứ sáu chỉ muốn tìm về cõi trần mà thôi, ít khi ý thức cảnh giới khác. Có nhiều vong linh sau khi đã lên đến cảnh giới cao lại tìm về những cảnh thấp hơn. Không phải họ tham mê gì cõi này, nhưng vì lòng thương người, bác ái, mà họ muốn giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, những kẻ lạc lõng, bơ vơ, không ý thức gì. Hamut im lặng một lúc rồi thong thả. Cứu trợ, giúp đỡ các vong linh bên kia cửa tử là một điều hết sức cần thiết. Vì người chết thì nhiều, mà người hiểu biết lại chẳng có là bao nhiêu. Nhưng đâu phải ai cũng làm được việc này chứ. Phải có các quan năng đặc biệt như ông, hay đợi khi chết mới giúp đỡ được chứ. Hamut lắc đầu. Không phải khi từ trần mới làm được việc này. Khi còn sống, ta vẫn có thể làm được, mà cũng không cần phải khai mở quan năng nào cả. Bất cứ ai biết suy nghĩ đều có thể làm được. Các ông nên hiểu rằng, khi ngủ, thể vía của ta được tự do, có thể hoạt động bên cõi âm. Nếu ta tập trung tư tưởng trước khi ngủ và một sự giúp đỡ, an ủi nhằm mục đích hướng dẫn, cứu trợ tất cả mọi người, không phân biệt, thì điều này sẽ được thực hiện. Chỉ thế thôi à? Như vậy ai chả làm được? Dĩ nhiên, điều này không nguy hiểm gì hết, vì tư tưởng có một sức mạnh thần giao đặc biệt và có một mãnh lực phi thường ở cõi âm. Nếu ta tập làm những việc này khi còn sống, ta sẽ không bỡ ngỡ, ngạc nhiên khi qua cõi bên kia, vì ta đã quen thuộc với nó rồi. Ta còn gặp những người nhờ tư tưởng của ta mà được giúp đỡ là đằng khác. Dĩ nhiên họ sẽ đón tiếp ta nồng hậu, và từ đó sẽ tiếp tục làm những công việc này. làm sao có thể dễ dàng như thế được?
Hamut mỉm cười.
Nghe thì dễ thật, nhưng nó đòi hỏi một sự quyết tâm. Thứ nhất, việc làm của ta phải bất vụ lợi, vị tha, vô tư. Vì cõi âm là cõi tư tưởng. Nếu ta có ý định mưu đồ một việc gì, những người khác biết ngay, và hậu quả lại chưa biết thế nào mà lượng được. Thứ hai, đa số các vong linh đều u mê, ngoan cố, rất khó thuyết phục, vì các nghiệp quả trói buộc, hoặc lưu luyến cõi trần. Vì con cháu khóc than, thương tiếc quá, họ đâm ra xúc động, khó siêu thoát. Do đó, công việc này đòi hỏi sự tế nhị, khéo léo và một tâm hồn an tĩnh, không bối rối xúc động. Nhưng khi ta đã phát tâm, thì tư tưởng này sẽ là một khí cụ rất tốt, giúp đỡ ta rất nhiều. Theo ý kiến của tôi, thì việc có một kiến thức rộng rãi về cõi âm là căn bản đầu tiên. Giáo sư Aulen lắc đầu. Nếu nói rằng khi ngủ ta qua cõi âm, tại sao tôi không ý thức một tí gì cả? Phải có một bằng chứng nào rõ rệt mới tin như vậy được. Các ông nên hiểu về sự cấu tạo của con người. Trong lúc thức tỉnh, thể vía là cái cầu cho tâm thức. Mọi sự va chạm, rung động, cảm xúc bên ngoài do hệ thần kinh giao cảm được thể vía chuyển vào tâm thức, sau đó mới ghi nhận ở khối óc. Bằng chứng là ta suy nghĩ trước khi ta hành động, có phải không? Nguyên nhân giấc ngủ là sự mỏi mệt của thể xác. Nó cần phục hồi sức khỏe nên nằm yên. Nhưng thể vía lại khác, nó vẫn hoạt động. Vì bằng chứng là đôi khi ngủ say, nhưng ta vẫn ý thức mọi việc xảy ra xung quanh, có đúng như thế không? Thể vía luôn rung động để đáp ứng với hoàn cảnh xung quanh. Vì tính chất này, nó rất mẫn cảm với các rung động của bản năng, ham muốn, dục vọng. Các tính xấu như giận hờn, oán ghét chẳng qua là sự cô động của tư tưởng mà thôi. Sự cô động này tạo thành một lớp vỏ bao trùm lên thể vía và ảnh hưởng của nó. Do đó, tính tình con người chỉ là một thói quen của tư tưởng. Như tôi đã trình bày, tư tưởng thanh cao cũng như hèn hạ đều bị thu hút vào thể vía và trực tiếp ảnh hưởng đến tình cảm con người. Bằng chứng là một người có tâm hồn thanh khiết không thể hợp với những nơi ồn ào náo nhiệt. Ngược lại, kẻ có tâm hồn náo động không thể chịu nơi vắng vẻ êm đềm. Có người tự hỏi tại sao họ không thể ngồi yên một chỗ, không thể tu tập các pháp môn thiền quán. Ấy vì thể vía họ lao chao, muốn động. Họ cần biết cách chủ trị tình cảm, thanh lọc thể vía. Các món đồ ăn nặng trọc như thịt cá, rượu, các chất kích thích cũng đem vào thể vía các đối phần nặng trọc. Người tu phải triệt để từ bỏ các món ăn này, vì nó rất có hại cho việc tham thiền, quán tưởng. Thể xác và thể vía liên lạc với nhau qua 7 trung tâm giao điểm sinh lực, gọi là luân xa. Tại đây có một tấm màn cấu tạo bằng nguyên tử cõi trần để ngăn chặn ảnh hưởng cõi âm. Vì thế, ký ức và sinh hoạt lúc ngủ không chuyển sang khối óc vật chất. Tuy nhiên, đôi khi ngủ dậy, ta vẫn mường tượng có một cái gì mà không sao nhớ được. Đối với một người bình thường, thì luân xa không thức động, nên tấm màn này khép chặt. Nhưng rượu thịt, các chất kích thích có thể phá hoại tấm màn này, khiến nó bị rách và ảnh hưởng cõi âm, có thể chuyển qua cõi trần, khiến y bị điên khùng hay rối loạn hệ thần kinh. Có khi cá nhân mất tự chủ, bị các loại ma quỷ nhập vào sai khiến. Giáo sư Aulen lên tiếng. Những điều ông trình bày rất là lạ lùng, nhưng cũng có lý. Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của chúng tôi, thì khoa học không thể chứng minh điều này. Liệu có cách nào khiến chúng tôi cũng khai mở các quan năng để nghiên cứu cõi giới vô hình như ông không? Hamoud gật đầu. Sự khai mở quyền năng thuộc phạm vi tâm thức. Trước khi mở tâm, phải tinh luyện các thể đã. Nếu chưa thanh lọc được các thể, thì đừng nói đến khai mở bất cứ một giác quan nào. Như vậy thì ta phải luyện các thể bằng cách nào? Tinh luyện thể trí bằng sự suy tư chân chính. Trí tưởng tượng con người là một công cụ sáng tạo hữu hiệu. Khi ta suy tư, tưởng tượng, ta vô tình xây dựng thể trí. Nếu ta chỉ suy tư những điều tốt lành, cao thượng, thì ta đã luyện trí rồi. Sau thể trí là thể vía. Thể này chỉ luyện bằng các ham muốn chân chính. Hãy ham mê các điều cao thượng, thì tự khắc thể vía sẽ phát triển. Ông nói nghe thật dễ dàng. Tư tưởng cao thượng và ham muốn chân chính là những điều thiệt là trừu tượng, làm sao có thể làm được? Đa số mọi người quan niệm như thế, nên chả khi nào tiến bộ được. Con người muốn quyền năng, giải thoát, nhưng chỉ chờ đợi một phép lạ, một tha lực ngoại giới, chứ không tự tin rằng mình có khả năng làm những việc đó. Dù tôi muốn thanh lọc các thể, thì cũng phải có một phương pháp, một sự hướng dẫn, một kỹ thuật nào đó chứ. Chứ nói một cách trừu tượng thì ai nói chả được. Theo sự hiểu biết của tôi, thì tôn giáo nào cũng dạy những điều cao đẹp và áp dụng những lời dạy này. Chả phải là một phương pháp, kỹ thuật thanh lọc các thể hay sao? Như vậy, ông theo phương pháp nào? Hãy nói về kinh nghiệm của ông đã. Hamoud trầm ngâm rồi gật đầu. Được lắm. Tôi được truyền thụ phương pháp này tại một tu viện ở Tây Tạng, nên chịu ảnh hưởng Phật giáo rất nhiều. Thứ nhất là luyện thể xác. Phải biết cách kiểm soát, kiềm chế thể xác hoàn toàn. Quy định mọi hoạt động như ăn uống, ngủ cho thật đúng. Thức ăn được phân làm ba loại: tĩnh, động và điều hòa. Người tập phải tránh đồ ăn tĩnh, vì nó làm thể xác hôn mê, lười biếng, bất động. Các thức ăn có đặc tính tĩnh là các món đang lên men, các thứ đồ khô, các loại rượu. Các món ăn có đặc tính động như thịt, cá thường đem lại các kích thích hăng hái nhất thời. Xác chết thú vật gồm nhiều nguyên tử nặng nề bởi các thú tính thấp hèn, không thích hợp cho việc tu hành thanh lọc. Chỉ có các món ăn điều hòa như các thứ có khả năng tăng trưởng, chứa nhiều sự sống như ngũ cốc, vì nó sắp đâm mầm nảy lộc, các loại trái cây vốn tràn đầy nhựa sống, các loại rau cỏ vốn hấp thụ khí thái dương cần thiết cho một thể xác cường tráng nhạy cảm. Sau việc ăn uống còn phải thở hít, hô hấp cho đúng cách. Khoa học chứng minh con người sống được là nhờ hơi thở, nhưng thật ra đó là nhờ sinh khí, prana. Chính các sinh khí này thấm nhuần khắp cơ thể, mang sự sống đến khắp tế bào. Prana xuất phát từ ánh sáng mặt trời,